Đan Thần, chương 22, quá phá sản rồi, góc truyện audio.com. Bàn Tử rất là khinh bỉ liếc nhìn Ba Phong, thật sự là không kiến thức mấy ngày nay thiếu gia thắng có mấy trăm vạn lượng, ai sẽ quan tâm chút tiền nhỏ kia. Đừng khẩn trương, không phải chúng ta đến đòi tiền ngươi, chúng ta tìm địa phương thanh tĩnh nói chuyện. Trình Cung không muốn làm trễ nãi thời gian, khi nói chuyện ngẩng đầu nhìn một chút thấy xa xa có địa phương ngồi nói chuyện hắn chỉ thoáng một phát. Lúc này Ba Phong cũng ý thức tới, nơi này chính là Liệp Yêu Mạo Hiểm Liên Minh, hiển nhiên hắn rất ít làm loại sự tình nâng giá lên này, đây là lần đầu tiên nên mới chột dạ. Nếu không cũng sẽ không giao ra 1/10 cho Liệp Yêu Mạo Hiểm Liên Minh làm phí cam đoan, một khi giao dịch xảy ra chuyện gì, Liệp Yêu Mạo Hiểm Liên Minh sẽ đứng ra làm trọng tài, đây cũng là một loại bảo hộ đối với Liệp Yêu giả, tránh cho một ít đại gia tộc hoặc là thế lực lớn ức hiếp Liệp Yêu giả tự do. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Vốn sau khi chúng ta mua tin tức xong là muốn mời Liệp Yêu đội khác giúp chúng ta hái trở về, nhưng gần đây ta vừa vặn muốn đi yêu thú xâm lâm lịch lãm rèn luyện, cho nên coi cái này thành một mục tiêu, vừa vặn ngươi biết địa phương, ta muốn thuê ngươi theo ta đi một chuyến. Sau khi mọi người ngồi xuống, Trình Cung nói thẳng ý đồ đến của mình. Ngươi đi lịch lãm rèn luyện, Ba Phong dò xét Trình Cung một lượt sau đó nói. Nguyên khí vào xương chưa? Nếu như nguyên khí chưa vào xương thì không nên đi, dù sao tiến vào 1000 dặm trong yêu thú xâm lâm, yêu thú tam cấp tứ cấp đã rất nhiều. Trình Cung cười nhạt một tiếng, nguyên khí trong cơ thể có chút vận chuyển, trên hai cánh tay lập tức xuất hiện một tầng hào quang hỏa hồng lóe lên rồi biến mất. Hoán cốt kỳ tầng thứ hai, ở các đại gia tộc của Lam Vân Đế Quốc thì không coi vào đâu, thậm chí bị phán không có tiền đồ gì trên võ đạo, nhưng ở bên ngoài lại bất đồng. Dù sao đẳng cấp bất đồng, thì ánh mắt yêu cầu cũng bất đồng, ở chỗ này Tẩy Tùy Kỳ đã là siêu cấp cao thủ, Phạt Mạch Kỳ được coi là tồn tại võ trung thánh giả. Hoán cốt kỳ tầng thứ hai, không tệ, không tệ, còn trẻ như vậy đã có thành tích này. Nếu ngươi mời Liệp Yêu giả khác trừ khi ngươi dùng nhiều tiền mời Tẩy Tùy Kỳ, nếu không phải mời một tiểu đội Liệp Yêu hoán cốt kỳ bảo hộ mới được, cho dù hoán cốt kỳ tầng thứ 9 cũng chưa hẳn dám một mình mang ngươi tiến vào 1600 dặm trong yêu thú xâm lâm, bất quá hôm nay vận khí ngươi không tệ gặp được ta. Ba Phong vỗ ngực nói, có ta mang ngươi theo tuyệt đối có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ cho ngươi, nhưng giá tiền của ta so với bình thường cao hơn một chút, cái này các ngươi có thể đi hỏi những người khác, cũng không phải là ta tăng giá. Ở kiếp trước xác thực Trình Cung cũng thường xuyên liên hệ cùng Liệp Yêu Mạo Hiểm Liên Minh, nhưng đều là liên hệ cùng những nhân vật chuyên môn tiếp đãi khách quý siêu cấp, loại đại sảnh này hắn rất ít tiến vào. Tuy Ba Phong không có nói nhiều lời, nhưng cũng có thể cảm nhận được tính cách ngay thẳng, thống khoái tinh tường. Trừ khi ngẫu nhiên có Liệp Yêu giả vận khí tốt nhặt được bảo rồi, nếu không Liệp Yêu giả tầng dưới chót kiếm tiền rất vất vả, tựa như Ba Phong này tiến vào 3000 dặm cũng không quá 2000 lượng bạc mà thôi, một nửa Liệp Yêu giả đều là 1500 đến 1800 lượng. Bàn Tử trả thù lao chúng ta xuất phát, đúng rồi, những vật mà vừa rồi ta nói cùng ngươi, ngươi cũng. Góc truyện audio.com, dụng tâm tìm hiểu, có tin tức tùy thời cho ta biết. Hắn thống khoái, Trình Cung càng không muốn chậm trễ thời gian, ai biết lão gia tử có thể thật sự nổi giận phái người bắt mình về nhà hay không, vẫn là mau chóng đi thì tốt hơn. Giúp Túy Miêu tìm kiếm liệt diễm quả chỉ là bước đầu tiên, thân thể của hắn tựu như bị băng hàn phong bế, liệt diễm quả chỉ là khai mở bước đầu tiên. Phía sau còn cần có xích viêm yêu đan chân quý hơn nữa ít nhất là thất cấp trở lên mới được, thứ này càng thêm khó tìm, hoàn toàn là vận may, cho nên Trình Cung cố ý để cho Bàn Tử lưu ý. Bàn Tử tự tin gật đầu, lại vỗ vỗ bộ ngực, ý thứ kia là có ta ở đây rồi, đại thiếu ngươi yên tâm. Ba Phong đã quen như thế, nhưng mà thuê người thống khoái như thế, hắn cũng là thấy lần đầu tiên, gặp Bàn Tử đưa tiền, nhưng hắn chỉ thu một nửa. Theo như quy củ, một nửa còn lại trở về sẽ thu. Lập tức nhìn về phía Trình Cung, nhìn vị này nhất định là thiếu gia căn bản chưa đi qua yêu thú xâm lâm, tay không tấc sắt, hắn cho rằng đây là đánh nhau bên đường sao. Trình Cung như nhìn thấu tâm tư của Ba Phong, không đợi Ba Phong mở miệng đã nói. Đan dược ta đã mang đủ, có lẽ đủ dùng đến mục tiêu, lần này ta là tôi luyện chính mình, cho nên cũng không cần mang cái khác, phương diện vũ khí một hồi chúng ta ra khỏi thành tùy tiện mua một thanh như chảm mã đao của đại thúc là được tốt rồi, chúng ta đi nhanh đi. Hiện tại Trình Cung càng nghĩ Trình lão gia tử có khả năng phái người bắt mình trở về, cho nên nhanh chóng ly khai sẽ tốt hơn, nói xong hắn đã trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Hắn thật đúng là hiểu chút ít bất quá. Này, Ba Phong mạnh mẽ đứng dậy. Đại thúc ngươi gọi ta cái gì, ta năm nay chỉ có 23 tuổi, có lông ngực cùng râu, đây là tiêu chí của đàn ông, gọi ta là đại thúc ngươi không có lầm chứ. Hắn mới 23 tuổi, Bàn Tử không dám tin nhìn về phía thủ hạ của mình, thằng này thấy thế nào cũng không giống như 23 tuổi a. Trong tiểu viện của Trình Cung, Trình Lão Gia Tử ngồi ở trên bàn đá, trong tay cầm hơn 10 bản tấu chương. Ngươi nhìn xem, vừa mới cho rằng hắn lãng tử hồi đầu, giờ thì hay rồi, vừa đi ra ngoài là lộ nguyên hình, hơn nữa so với trước kia càng được một tấc lấn một thước. Chạy tới đại môn của hộ bộ thượng thư, rồi Sơn Hồng ghi thiếu nợ thì trả tiền, lại cởi hết quần áo của nhi tử tổng đốc thủy vận cùng đế đô cấm vệ quân tả tướng quân ném vào sông, còn dám ngăn kiệu quan lớn vào triều, hắn quả thực muốn lật trời. Nhìn xem, đây là hôm nay bệ hạ cố ý đưa tới, trên trăm bản tấu chương muốn trừng trị hắn. Trình Lão Gia Tử ném những tấu chương này lên mặt bàn, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Lão La đứng ở sau lưng Trình Lão Gia Tử, nhưng chỉ là cười rót nước cho Trình Lão Gia Tử, trong nội tâm cân nhắc còn lại là tiểu tử thúi La anh hùng kia gần đây phục dụng hộ tâm đan, còn có Trình Cung một mực sai người mang dược thang tới, không cần bao lâu thì có thể đạt tới hoán cốt kỳ. Không phải Lão La không phân yêu cùng chủ tử, cả đời hắn theo Trình Lão Gia Tử, biết quá rõ tính cách của Lão Gia Tử rồi. Hắn là tức giận vì Trình Cung, giận vì tiểu tử này làm ẩu, khiến cho Vân Ca thành gà bay chó chạy, không thể như Trình Lam chững chạc học tập. Nhưng một mặt khác, Trình Lão Gia Tử cũng rất bất mãn đối với việc bệ hạ đưa những tấu chương này tới, Lão La còn nhớ rõ thảm trạng của thái giám. Góc truyện audio.com, vừa mới được sủng ái kia. Tên âm dương quái khí kia nói, mấy ngày nay bệ hạ vì chuyện này mà đau đầu, Trấn Quốc Công vẫn là hào hào dạy bảo đệ tử nhà mình, thân là quân thần, phải phân ưu cho chủ tử, đây cũng là Trình gia các ngươi, đổi thành nhà khác đã sớm bắt giam hoặc là xung quân rồi. Thằng này vừa mới dứt lời, người đã bay ra ngoài, giống như đằng vân giá vũ trực tiếp bay tới ngoài cửa lớn của Trình gia. Thời điểm ra hỏa này còn cảm thấy may mắn, một cổ ám kình trực tiếp đánh nát răng của hắn, hắn sợ tới mức một đường té lên té xuống phun máu trở về. Con cháu Trình gia ta, còn chưa tới phiên người khác tới giáo huấn. Lúc ấy Trình Lão Gia Tử gào thét tuy không nói vang vọng Vân Ca Thành, nhưng chung quanh trăm dặm thì nghe rất rõ ràng, là ai chọc giận Trình Lão Gia Tử, chẳng lẽ Trình Cung lại đi cưỡng gian công chúa thành công rồi, bị bệ hạ trọng phạt, Trình Lão Gia Tử bất mãn. Cho nên Lão La rất rõ ràng, Lão Gia Tử tức giận thì tức giận, nhưng tật xấu bao che khuyết điểm này cho tới bây giờ không thay đổi qua. Mà lúc này, Tiểu Tuyết phụng lệnh đi tìm đại thiếu trở lại, đang lo lắng, khẩn trương xoa xoa góc áo, sau đó tận lực chậm dần bước chân đi vào Trình phủ. Vân Ca Thành, Tứ Quý Tiên Tửu Lâu, các ngươi nói lúc nào Tử Yên công chúa sẽ cử hành hôn lễ cùng Trình đại thiếu? Ta thấy sẽ nhanh thôi, nghe nói đã mang bầu rồi. Nhanh như vậy, không phải nói vừa phát sinh quan hệ sao? Ba tương đương, một trường tiên mang theo hào quang màu tím trực tiếp đánh nát cái bàn bằng gỗ đàn hương, mà đám người đang cao hứng bừng bừng nghị luận kia cũng sợ choáng váng. Bởi vì trường tiên kia mang theo nguyên khí màu tím vô cùng kinh người, hơn nữa dám ở Tứ Quý Tiên Tửu Lâu ra tay tuyệt đối không phải người bình thường. Lúc này toàn bộ đại sảnh đều an tĩnh, vô cùng yên tĩnh, đa số người thậm chí ngay cả hô hấp cũng ngừng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mỹ nữ mặc y phục màu tím, trong tay cầm một trường tiên tản ra uy áp cường đại, toàn thân tức giận đến phát run, bờ môi cũng đã phát tím. Tiểu thư xin bớt giận, nữ nhân này lớn lên rất thanh tú, nhưng giờ phút này có chút chân tay luống cuống, nàng đúng là nha hoàn tiểu đào mà Tử Yên công chúa thích nhất. Hôm nay vụng trộm cùng công chúa chạy ra ngoài chơi, lại không nghĩ rằng trên đường đi nghe được nghị luận đều là sự tình của Trình Cung, còn có phiên bản bất đồng về chuyện của Trình Cung cùng Tử Yên công chúa, khi bọn hắn nói chuyện bị bợm chồng chất, lại không nghĩ tới Tử Yên công chúa đã đi tới Tứ Quý Tiên Tửu Lâu này, không đợi chọn được phòng, đã nghe không nổi nữa, rốt cục phát nổ. Trình Cung, ta muốn giết ngươi. Tử Yên công chúa đi đến một địa phương không người, hai tay nắm chặt, phẫn nộ gào thét, nước mắt ủy khuất cũng không ngừng chảy ra. Còn có Chu Văn Thải kia, ngu ngốc, mình vốn là muốn lợi dụng hắn thu thập Trình Cung, lại không nghĩ rằng vậy mà biến thành như vậy. Tiểu thư, người đi đâu? Trình gia ta muốn tìm Trình Cung tính sổ. Tiểu thư không cần đi, không phải ngươi bảo ta nhìn chằm chằm vào ấy ư, gần đây Trình gia đang tìm Trình Cung. Hiện tại người trong đế đô muốn tìm hắn rất nhiều, người hận hắn càng hơn nữa. Tử Yên công chúa nghĩ đến một đường nghe được những lời kia cả người cũng sắp muốn điên. Ta mặc kệ trả một cái giá lớn gì, nhất định phải tìm được Trình Cung cho ta không để yên cho hắn. À hát, mà, góc truyện audio.com, lại, vừa rời khỏi Vân Ca Thành, Trình Cung một hơi liên tiếp hắt xì 10 cái, làm cho Trình Cung cũng không hiểu thấu. Ha ha, bà Phong ngồi trên lưng ngựa thấy Trình Cung liên tiếp hắt xì thì cười to nói. Khẩn trương a, cái này mới ly khai đế đô, đường phía sau còn dài, bất quá ngươi yên tâm. Có ta ở đây, có chuyện gì ta bảo kê ngươi, đến yêu thú xâm lâm càng không cần phải sợ, có Phong Báo Ba Phong ta, nhắm mắt lại cũng có thể mang ngươi tìm được liệt diễm quả kia. Trước kia cũng là thời điểm ta làm nhiệm vụ nhìn thấy, nếu biết rõ có người cần đồ chơi này, lúc ấy ta liền hái trở về rồi. Trên đường phải chú ý ra roi thúc ngựa đi. Trình Công trực tiếp vỗ mạnh xuống, ngựa lập tức chạy nhanh. Bà Phong không đối đãi với ngựa của mình như vậy, nhưng kỹ thuật cùng tốc độ của hắn cũng khá tốt, rất nhanh đã đuổi theo. Làm cho bà Phong không nghĩ tới chính là, ba ngày kế tiếp Trình Công so với hắn còn hung ác hơn, ba ngày ba đêm không có rời lưng ngựa, vốn là cần 6 ngày cưỡi có thể đuổi tới, vậy mà rút ngắn được một nửa. Ở trên lưng ngựa có thể ngủ tu luyện, đây chỉ có đám gia hỏa trên thảo nguyên Tây Bắc mới có thể làm được, mà ngay cả ba Phong, mấy ngày nay đều là bằng vào công lực cứng ngạnh chịu đựng. Trước kia sự tình mang nhân vật mới đến yêu thú xâm lâm lịch lãm rèn luyện, hắn cũng thường xuyên làm, ba Phong thích nhất là trêu chọc đám gia hỏa yếu đuối này, nhưng lần này lại làm hắn chịu đựng thiếu chút nữa sụp đổ. Cái này cũng chưa tính cái gì, làm cho ba Phong muốn khóc nhất chính là, không ngờ tiểu tử này phá sản đến mức vì để cho ngựa có thể kiên trì gia tốc, hắn lại cho ngựa ăn dược tề còn là dược tề cấp 7. Những dược vật kia, bình thường bọn hắn bị thương nhẹ không có dám đơn giản sử dụng, vậy mà hắn trực tiếp cho ngựa ăn. Dùng phương pháp này của hắn, nếu không phải hai con tuấn mã này không phải bảo mã bình thường, cũng không có thể một hơi chạy vài ngàn dặm đường. Dù vậy, sau khi đến gần yêu thú xâm lâm, hai con ngựa cũng trực tiếp miệng sùi bọt mép ngã xuống đất không dậy nổi. Cuối cùng cũng tới, Trình Công tiện tay ném cho ba Phong 2 bình dược, mình cũng trực tiếp móc ra một lọ dược uống vào. Dược tề cấp 8, hồi nguyên tán, chuyên môn khôi phục thể lực nhưng hiệu quả so với đan dược chậm hơn rất nhiều, hơn nữa liên tiếp phục dụng hiệu quả yếu bớt không ít, xem ra sau khi trở về mình nên bắt đầu luyện chế một ít đan dược. Vừa bắt đầu thời điểm ngựa của ba Phong không kiên trì nổi, Trình Công liền cho ngựa của hắn ăn dược vật, ba Phong còn không biết cho ăn cái gì, hiện tại biết là dược tề cấp 8 hồi nguyên tán, rốt cuộc hắn cũng không dám cho ăn. Tuy hắn thương yêu ngựa của hắn, đó là bởi vì hắn bỏ ra 300 lượng bạc mua, nhưng dược tề cấp 8 lại là 1000 lượng một lọ a. Tiểu tử này rốt cuộc là công tử nhà ai, quá phá sản rồi, một đường chỉ cần thay ngựa, như vậy phí tổn tối đa chỉ là 100-200 lượng bạc, hắn thì tốt rồi, một đường cho ngựa ăn. Nhiều dược tề như vậy, cái kia đủ mua hơn 10 con ngựa tốt. Cách chương.